mộng tự đi bên con chẳng sợ chi. Chúa là mộng tự đi bên con chẳng thiếu gì.
Trên đồng cỏ xanh người cho con nằm nghỉ thảnh thơi, nơi suối trong lành người phục hồi sức sống cho con. Chúa là mục tư nhân lành, mục tư nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuồng chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp cỏ xanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này, ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi. Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, người khác thì đi bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi mua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy thành phố của chúng. Bấy giờ, vua nói với các đầy tớ rằng: Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại, vào phòng cưới, chật ních khách dự tiệc. Kính thưa quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe của Thánh Matthew được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ 28 thường niên năm A. Và chúng ta thấy được là bài phúc âm này, Chúa Giêsu cũng nói cùng một đối tượng là các đầu mục tư tế và kỳ lão. Như ngay câu đầu của phúc âm Thánh Matthew đã ghi lại như thế này: Khi ấy Chúa Giêsu lại phán, có nghĩa là nói với cùng một đối tượng, một dụ ngôn khác. Vậy thì dụ ngôn trước kia là dụ ngôn nào? Nếu chúng ta nhớ lại thì Chúa Nhật tuần 27 trước cũng 5A, Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về thành phần tá điền được chủ trao cho vườn nho để canh tác và sinh hoa lợi cho chủ. Nhưng thành phần này đã sát hại các đầy tớ chủ sai đến thu hoa màu, và thậm chí cả đứa con của người chủ sai tới nữa cũng giết luôn để cướp lấy vườn nho. Do đó nên vườn nho đã được lấy lại để trao cho một dân tộc khác. Nhờ đó vườn nho có thể sinh hoa trái, mang lại hoa lợi cho chính Thiên Chúa, và Chúa ám chỉ là chính giáo hội Chúa Kitô, là dân ngoại, là dân tân ước thay vì chính dân Do Thái. Lần này không phải là vườn nho nữa mà là một bữa tiệc. Chúa nói cho họ nghe biết cái dụ ngôn đó. Trong bài phúc âm này thì cũng theo một cái chiều hướng như vậy, dù bài dụ ngôn nó hơi khác. Đó là chiều hướng của cuối bài phúc âm tuần trước. Nó có tính cách phổ quát, nó có tính cách đại đồng, chứ không phải chỉ riêng dân Do Thái mà thôi. Bởi vì Thiên Chúa muốn cứu chuộc cả loài người, do đó Ngài đã nhập thể, mặc lấy nhân tính của chung loài người, vẫn biết là theo dòng máu Do Thái. Nhưng nhân tính đó thì người Do Thái cũng giống như tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới. Dân Do Thái chỉ là dân được Chúa tuyển chọn đặc biệt để tỏ mình ra trong suốt dòng lịch sử cứu độ của họ mà thôi. Và qua họ là Chúa muốn tỏ cho thế giới và muốn cứu cả thế giới nữa, chứ không phải là chỉ riêng mình họ. Và tột đỉnh của lịch sử ơn cứu độ ở đâu? Đó là ở nơi Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa nhập thể vượt qua. Tất cả những gì Thiên Chúa muốn tỏ mình ra, tất cả những gì Thiên Chúa đã mặc khải trong cựu ước của dân Do Thái đều đạt tới tột đỉnh nơi Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế nên và phải nói Chúa Giêsu Kitô chính là đỉnh của mặc khải thần linh Thiên Chúa và là tất cả mặc khải thần linh Thiên Chúa. Tột đỉnh ở chỗ là cựu ước, tất cả những gì Thiên Chúa tỏ mình ra nơi cựu ước đạt đến tột độ nơi Chúa Giêsu Kitô. Và tất cả những gì Thiên Chúa muốn tỏ ra chung loài người về Ngài là ai và muốn gì cũng ở nơi Chúa Giêsu Kitô. Do đó Chúa Giêsu Kitô đã tuyên bố: ai thấy Thầy là thấy Cha, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Cái vị hoàng tử Chúa Giêsu nói tới trong dụ ngôn vua kia làm tiệc tưới cho hoàng tử đây chính là Chúa Giêsu Kitô. Vị vua kia chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm tiệc cưới cho hoàng tử có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho loài người nơi con của người là chính vị hoàng tử này. Nơi con của người là chính vị hoàng tử này. Vậy cái tiệc cưới đây có nghĩa là tiệc nước trời, là tiệc cứu độ, là chính ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho loài người qua con của người là Chúa Giêsu Kitô. Cái tiệc đó đó, cái tiệc nước trời, cái tiệc cứu độ, cái tiệc sự sống đời đời, sự sống thần linh. Và cái tiệc cưới đấy có nghĩa là hoàng tử là ngôi lời nhập thể với bản tính là Thiên Chúa sẽ kết hợp với nhân tính của con người, nên một với nhân tính của con người, trở thành một ngôi vị thần linh là chính Chúa Giêsu Kitô. Và tiệc cưới đây nữa cũng ám chỉ giáo hội nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giáo hội chính là cô dâu mà Chúa Giêsu là chàng rể. Và khi mà Thiên Chúa mở tiệc cưới có nghĩa là ban ơn cứu độ cho loài người nơi người con của người nhập thể là Chúa Giêsu Kitô, mặc hai bản tính, bản tính Thiên Chúa và bản tính của loài người, là tất cả mọi con người được mời gọi tới để tham dự tiệc cưới đó. Bởi vì thiên tính với thần tính con của Ngài cũng chính là Thiên Chúa kết hợp, ám chỉ và bao gồm tất cả mọi con người được sinh ra trên trần gian này với cái nhân tính giống như nhân tính của con Thiên Chúa làm người. Và vì thế nên tất cả mọi người đều được mời gọi đến tham dự là như thế, ở nơi nhân tính của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng vì nhân tính đó lại mang dòng máu Do Thái, bởi thế nên dân Do Thái được hưởng trước là như vậy. Dân Do Thái được mời đến trước. Đó, hãy nói cùng những người đã được mời rằng, có nghĩa là dân Do Thái đấy: này, ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Có nghĩa là vị hoàng tử này chính là Chúa Giêsu Kitô, là Thiên Chúa nhập thể có hai bản tính, và Ngài đang ở giữa dân Do Thái lúc bây giờ. Có nghĩa là mọi sự đã sẵn sàng rồi là như vậy. Và Ngài đang mời gọi dân của Ngài đầu tiên, trước hết trong mọi dân trên thế giới này đến dự tiệc. Hãy tin vào Ngài để được cứu độ, để được hoan hưởng sự sống đời đời. Thế nhưng thực tế cho thấy họ đã từ chối và thậm chí họ còn giết con Thiên Chúa nữa. Chính dụ ngôn này đã nói tới những thành phần như vậy: những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi. Người thì thay thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Chính vì thế mà Thiên Chúa lợi dụng cái cơ hội mà dân Chúa không chấp nhận mặc khải thần linh là Chúa Giêsu Kitô ở giữa họ, có nghĩa là không chấp nhận chính lời mời gọi của Ngài, thì Ngài đã cho các dân ngoại tham dự thay cho chính dân của mình. Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Dân ngoại chính là những ai ở các ngã đường, có nghĩa là ở phía ngoài, những người không thuộc dòng máu Do Thái, những người vẫn bị dân Do Thái khinh bỉ, xa lánh bởi vì xấu xa tội lỗi, thì bây giờ họ lại được Thiên Chúa đoái thương và mời đến tham dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp bất luận là ai, tốt hay xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đấy, chúng ta thấy hiện tại không? Dân ngoại, bất cứ nước nào trên thế giới này cũng có thể là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô. Dù họ tốt hay xấu thế nào đi nữa, Chúa cũng kêu gọi hết, không loại trừ một ai. Giống như là người gieo giống, gieo chẳng những hạt giống trên đất tốt mà còn cố ý gieo cả trên vệ đường và vào bụi gai nữa, nghĩa là không trừ một ai. Bởi vì hạt giống chính là mầm mống sự sống thần linh, là ơn cứu độ. Tiệc cưới cũng vậy, cũng là ơn cứu độ, cũng được Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người, nhưng trước hết là cho dân của Chúa, sau nữa là cho chung nhân loại. Và bài phúc âm này cho chúng ta thấy được là dân ngoại đã đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa đến dự bữa tiệc cứu độ, bữa tiệc thần linh, bữa tiệc sự sống đời đời, hơn là thành phần dân Chúa, dân Do Thái, thậm chí cho tới bây giờ. Và bữa tiệc cưới này, thật sự nó đã được ám chỉ, tiên báo từ trước nữa. Và vì thế nên ở trong bài đọc 1, trích sách tiên tri Isaiah, Thiên Chúa đã báo trước cái bữa tiệc Ngài làm cho hoàng tử như thế này. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thiết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân người. Vì người đã phán, ngày đó người ta sẽ nói, này đây Chúa chúng ta, đây là Chúa, nơi người chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn người cứu độ. Vì Chúa sẽ đặt tay của người trên núi này. Trên núi này đây có nghĩa là gì ạ? Trên núi này đây, theo em hiểu, đó là chính lời hứa cứu độ của Thiên Chúa cho chung loài người ngay sau nguyên tội, và cho riêng dân Do Thái với Abraham tổ phụ của họ. Và Thiên Chúa chân thật duy nhất đã thực hiện lời hứa của người. Và ở trên núi này có nghĩa là Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của người bằng cách ban ơn cứu độ chẳng những cho dân Do Thái mà còn cho chung loài người nữa. Và bữa tiệc đó chính là bữa tiệc sự sống. Bởi thế nên Thiên Chúa mới nói qua tiên tri Isaiah rằng Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt. Trong bài đọc thứ hai hôm nay cũng thế, Thánh Phaolô cũng nói đến sự phong phú của Thiên Chúa muốn trào đổ trên con người, nhất là những ai biết chấp nhận cái sự phong phú của Thiên Chúa muốn ban cho họ. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em theo sự phú túc vinh sang của người trong Đức Giêsu Kitô qua phụng vụ lời Chúa nói chung, bao gồm cả bài đọc 1, bài đọc 2 và bài phúc âm. Thì chúng ta thấy được là cái ý tưởng chính đó là Thiên Chúa muốn thông ban sự viên mãn của người, toàn hảo của người cho con người nói chung, nơi con của người là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng chỉ có những ai biết đón nhận người con đó, đón nhận những ơn người ban, ơn cứu độ, ơn sự sống đời đời thì mới được hoan hưởng mà thôi. Dù tốt hay xấu, Ngài cũng ban. Chứ không phải chỉ có người tốt, còn người xấu Ngài không ban. Và chính vì thế nên bài phúc hôm nay không phải chỉ có những phần chúng ta đã nghe đọc lúc đầu, mà còn thòng thêm câu cuối cùng, tuy không buộc đọc, nhưng nó cũng liên hệ đến cái thành phần mà được mời dự tới và đã tới, nhưng cuối cùng vẫn bị loại ra như người đã không tới, bởi vì đã không xứng đáng với ơn cứu độ. Bởi vì khi Chúa ban ơn một cách nhưng không, không có công gì của chúng ta cả, chỉ do lòng nhân từ của Chúa mà thôi. Để rồi, sau khi chúng ta nhận được ơn Chúa rồi, chúng ta phải sống xứng đáng với ơn của Chúa nữa, chứ không phải không xứng đáng với ơn Chúa, thì cuối cùng chúng ta cũng như người không đến dự tiệc vậy. Đoạn vua đi vào và quan sát những người dự tiệc và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng, này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy thinh lặng. Bây giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng, trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Và tại sao vua lại bắt phải mặc áo cưới? Khi mà cứ mời người ta vô, người ta làm gì có thể kịp thời sửa soạn để xứng đáng mà tới. Nhưng ở đây Chúa cố ý nói là khi đã chấp nhận lời mời gọi của Chúa, ân sủng của Chúa, thì phải sống xứng đáng với cái ân sủng đó. Trước khi lãnh nhận thì không cần chúng ta phải xứng đáng. Nhưng một khi lãnh nhận thì chúng ta phải xứng đáng với ơn Chúa. Thế thôi. Và vì thế nên chúng ta thấy ở trong bài đáp ca hôm nay, trích Thánh Vịnh 22, chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn được khát vọng sâu xa đời đời vĩnh phúc của con người mà thôi. Ngoài ra không gì có thể làm thỏa mãn con người. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh người. Lạy Chúa, dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của người, đó là điều an ủi lòng con. Chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu con thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo con hết mọi ngày trong đời sống. Và trong nhà Chúa, con sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Ôi, lạy mẹ Maria, mẹ là đấng đầy ơn phúc, và chính mẹ đã làm gương cho chúng con. Khi mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ của Thiên Chúa, bất xứng hoàn toàn, nhưng Chúa đã chọn mẹ. Và vì mẹ đã được Chúa chọn nên mẹ đã đáp ứng xứng với ơn Chúa chọn. Này, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực tiện nơi tôi những gì Ngài truyền. Mẹ đã đáp ứng với ơn Chúa, đặc ân Chúa ban cho mẹ một cách rất xứng đáng. Xin mẹ giúp chúng con luôn luôn biết mình là bất xứng với ơn Chúa và cố gắng sống xứng đáng với những gì Chúa ban cho chúng con, để tất cả những ơn đó được trở thành niềm vui cứu độ, chẳng những cho chính bản thân chúng con mà còn cho tất cả mọi người tham dự tiệc cưới nước trời cùng với chúng con. Amen.
Chúa dọn mâm cỗ cho con ăn trước mặt đối phương, chén rượu thơm ngát con nâng niu, Chúa chan chan đầy.
Chúa gội đầu con dầu ô liu ngạt ngào môi hương, nơi thánh điện Ngài con định cư năm tháng lâu dài. Chúa là mục tư nhân lành, mục tư nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuông chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp cỏ xanh.